Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại con đường ơn gọi của một thanh nữ người Ý gốc Ấn Độ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về suy tư tâm lý xã hội về tội lỗi của con người. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hồng Ân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Hội đồng Giám mục Argentina đặc biệt quan tâm đến chương trình truyền giáo tại Đại lục địa Nam Mỹ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp chào thăm Hội đồng Giám mục Argentina, nhân khóa họp toàn thể Hội đồng trong những ngày này. Đức Thánh Cha viết, tôi mong ước công việc của khóa họp của anh em lấy văn kiện của Đại hội các giám mục Mỹ Châu tại Aparecida làm điểm tham chiếu và hãy ra khơi. Đó là những hướng đi chúng ta đang cần trong thời điểm hiện nay của lịch sử. Nhất là tôi xin anh em đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường công việc truyền giáo tại Đại lục địa trong hai khía cạnh, chương trình và thực hành. Ước gì toàn thể công việc mục vụ được tiến hành theo hướng truyền giáo, chúng ta phải ra khỏi chính mình để tới các biên cương của cuộc sống và tăng trưởng trong lòng can đảm. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, một giáo hội không ra ngoài thì sớm muộn gì cũng bị khép mình trong bầu khí ô nhiễm, trong khuôn khổ của mình. Cái bệnh tiêu biểu của giáo hội bị khép kín là thái độ tự tham chiếu, tự chiêm ngắm và ngưỡng mộ mình, tự yêu mình. Thái độ này dẫn chúng ta tới tinh thần phàm tục về đằng tinh thần và duy giáo sự tự mãn. Nó ngăn cản chúng ta không cảm nghiệm được niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc rao giảng tin mừng.
Lagos, nhiều giám mục công giáo Nigeria cảnh giác chính phủ nước này về những hậu quả của việc ân xá cho nhóm Boko Haram, một giáo phái muốn áp đặt luật Sharia của Hồi giáo cho cả nước. Đức cha Stephen Dami Mamsa, giám mục giáo phận Yola, cũng cho biết số tín hữu tham dự thánh lễ tại các nhà thờ ở miền Bắc Nigeria giảm sút vì sợ các cuộc tấn công của nhóm Boko Haram chống các thánh đường Kitô tại miền này. Đức cha Mamsa nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng các nhà thờ ở miền Bắc Nigeria, đặc biệt trong giáo phận của tôi, có số tín hữu tham dự thánh lễ suy giảm trầm trọng vì hoạt động khủng bố của nhóm Boko Haram trong những năm gần đây. Nhiều tín hữu Kitô đã di tản tới các nơi khác. Nhiều người khác sống trong lo âu sợ hãi vì nhóm Boko Haram có thể tấn công bất cứ lúc nào, giết hại những người dân vô tội. Các vị lãnh đạo tôn giáo phải trấn an họ rằng an ninh của họ nằm trong tay Thiên Chúa và họ không nên rời bỏ nhà Chúa. Hồi đầu tháng 4 này, chính phủ Nigeria đã thiết lập một ủy ban chuyên môn để cố vấn cho Tổng thống Goodluck về vấn đề có nên ân xá cho nhóm Boko Haram hay không. Nhóm này đã làm cho ít nhất 1.400 người thiệt mạng kể từ năm 2010 đến nay. Ủy ban của chính phủ gồm các vị chỉ huy trưởng về an ninh, các bộ trưởng thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia. Hôm 16 tháng 4 vừa qua, ủy ban tư vấn này đã đệ trình lên Tổng thống bản phúc trình của họ. Một số giám mục khác như Đức cha Felix Alaba Job, Tổng giám mục giáo phận Ibadan, nói rằng nhóm Boko Haram nhắm tấn công các thường dân và người ta đặt câu hỏi tại sao chính phủ lại ân xá cho những kẻ tàn hại tâm hồn và thân xác của người dân.
Fribourg, ngân khoản các giáo hội truyền giáo tại Thụy Sĩ quen gọi là Missio Thụy Sĩ, là quyên được trong năm 2012 có phần gia tăng với 3.461.000 quan, tương đương với gần 3.750.000 Mỹ Kim. Linh mục Martin Brunner, giám đốc Missio Thụy Sĩ nhận định rằng, ngân khoản lạc quyên được trên đây chứng tỏ lòng trung thành của giáo hội Thụy Sĩ với giáo hội Hoàn Vũ. Trong phúc trình thường niên công bố ngày hôm 17 tháng 4 vừa qua tại thành phố Fribourg, Tổ chức Missio Thụy Sĩ cho biết, ngân khoản 3.750.000 Mỹ Kim vừa nói sẽ được dùng để tài trợ các dự án thuộc 254 giáo phận ở các nước Á, Phi, Mỹ Latin và châu Đại Dương. Theo phúc trình, số tiền lạc quyên được tại Thụy Sĩ trong ngày Chủ nhật truyền giáo được 600.000 quan, tức là ít hơn so với năm trước đó. Cả số tiền lễ cũng giảm sút, nhưng bù lại số tiền các tín hữu dâng cúng và gia sản của họ để lại là gia tăng đáng kể. 400 nhóm trẻ em công giáo Thụy Sĩ tham gia chiến dịch lễ ba vua quyên góp được 145.000 quan ở vùng nói tiếng Pháp và Ý và hơn 1.428.000 quan ở vùng nói tiếng Đức.
Paris, các giám mục Pháp đã bầu đức cha Georges Pontier, tổng giám mục giáo phận Marseille, làm tân chủ tịch hội đồng giám mục Pháp, kế nhiệm Đức Hồng Y André 23, tổng giám mục Paris, vừa mãn hai nhiệm kỳ tổng cộng 6 năm. Đức tổng giám mục Pontier năm nay 70 tuổi, thụ phong giám mục cách đây 25 năm, và từ 7 năm nay là tổng giám mục Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp sau Paris. Trong hội đồng giám mục Pháp, cho đến nay, Ngài làm chủ tịch ủy ban nghiên cứu và dự án. Ngài bắt đầu nhiệm vụ chủ tịch hội đồng giám mục kể từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Trong khóa họp những ngày này, các giám mục Pháp cũng bầu hai vị phó chủ tịch hội đồng giám mục Pháp, đó là Đức cha Pascal Dalanoy, giám mục giáo phận Saint-Denis, và Đức cha Pierre-Marie Carré, tổng giám mục giáo phận Montpellier.
Wilmington, trong thư đề ngày 15 tháng 4 vừa qua gửi nghị viện bang Delaware, Hoa Kỳ, Đức cha Francis Malou, giám mục giáo phận Wilmington khẳng định rằng, hôn nhân là một quan hệ đặc biệt giữa một người nam và một người nữ, và vai trò của chính quyền không phải là định nghĩa hoặc tái định nghĩa hôn nhân. Đức cha Malou gửi thư trên đây cho nghị viện 4 ngày sau khi thống đốc bang Delaware, ông Jack McCain, tuyên bố một dự luật hợp thức hóa hôn nhân đồng phái trong bang này. Hồi năm 2011, nghị viện Delaware đã thông qua luật nhìn nhận các cặp đồng phái về mặt dân sự. Trong thư, Đức cha viết, chính phủ có quyền điều hành hôn nhân, nhưng không có quyền định nghĩa hoặc tái xác định các yếu tố cấu thành hôn nhân. Hôn nhân tiếp tục là một kế hoạch của Thiên Chúa, một sự kết hợp trường kỳ giữa một người nam và một người nữ. Đức cha cũng cho biết, Ngài có viết thư này không phải để tấn kích một ai, nhưng để tham gia cuộc thảo luận công cộng hiện nay về hôn nhân, và một lần nữa nêu rõ ý nghĩa Thiên Chúa đã xác định và chủ đích của hôn nhân. Chúa thiết lập hôn nhân như quan hệ đặc biệt giữa một người nam và một người nữ vì hai mục đích. Đó là vì thiện ích và hạnh phúc của đôi vợ chồng, tiếp đến là để kéo dài nhân loại. Kèm theo lá thư trên đây, Đức cha Malou cũng gửi tới các nghị sĩ tiểu bang một bản sao lá thư mục vụ của Ngài hồi tháng 2 năm nay với tựa đề Hôn nhân, một món quà của Thiên Chúa. Thư này gửi tới các tín hữu để trình bày giáo huấn của giáo hội công giáo về hôn nhân.
Bát Đắc, Đức cha Varduni, giám mục phụ tá giáo phận Bát Đắc, kêu gọi dư luận thế giới đừng quên Iraq, đứng trước làn sóng bạo lực trong những ngày qua. Một loạt các vụ khủng bố đã gây chết chóc cho dân chúng. Nguyên trong ngày 16 tháng 4, các vụ khủng bố bằng bom ở mặt Bắc và Nam thủ đô Bát Đắc đã làm cho hàng chục người chết. Trong khi đó, 21 thành viên tổ chức Al-Qaeda đã bị kết án tử hình vì các hành vi khủng bố. Mặc dù quốc tế kêu gọi hoãn hành quyết, nhưng chính quyền Iraq vẫn tiến hành bản án. Trong cuộc phỏng vấn hôm 17 tháng 4 vừa qua dành cho Đài Vatican, Đức cha Varduni cho rằng các vụ khủng bố này có liên hệ tới cuộc bầu cử hành chánh vào ngày thứ Bảy, 20 tháng 4. Giữa các đảng phái chính trị có sự căng thẳng cao độ, mỗi đảng lo cho tư lợi của phe nhóm mình. Chính tinh thần ích kỷ là căn cội của các vấn đề hiện nay. Đức cha nói, chúng tôi hy vọng mỗi người lãnh nhận trách nhiệm của mình để cộng tác với nhau, tái thiết đất nước Iraq đã bị thử thách quá đau thương. Đức cha Varduni cũng nói rằng đối với các tín hữu Kitô, nguyên tắc họ theo đuổi là hòa bình, hòa thuận và yêu thương. Các vị lãnh đạo các cộng đồng công giáo dưới sự hướng dẫn của Đức Tân Thượng Phụ Louis Raphael Sacco đã đề ra một sáng kiến để giúp các lập trường khác biệt xích lại gần nhau hơn để loại bỏ những chướng ngại cản trở đối thoại. Tất cả các đảng phái đều hứa cộng tác vào sáng kiến này. chúng tôi hy vọng có một cái gì tốt đẹp sẽ được thực hiện cho thiện ích của toàn nước Iraq.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Hồng Ân và Mai Anh xin mời quý vị nghe sứ điệp Đức Thánh Cha Bình Đức 16 nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi.
Kính thưa quý vị thính giả, Chúa Nhật tới đây 19 tháng 4 cũng gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, đồng thời cũng là ngày Thế giới cầu cho ơn gọi. Nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức cho một số phó tế. Trên bình diện thế giới, ơn gọi linh mục và tu sĩ tiếp tục gia tăng, nhất là tại các nước Á Phi. Nhưng trong giáo hội tại các nước Kitô kỳ cựu, đặc biệt tại Âu Mỹ và Úc Châu, cuộc khủng hoảng ơn gọi tiếp tục ở mức độ trầm trọng. Thực vậy, theo thống kê gần đây nhất của Tòa Thánh, số linh mục trong giáo hội nói chung tiếp tục gia tăng, và trong năm 2010 có 412.236 linh mục, tức là thêm 1.643 vị. Trong toàn giáo hội hiện có 277.009 linh mục giáo phận và 135.227 linh mục dòng. Tuy nhiên, sự gia tăng con số linh mục trên thế giới khác biệt nhau. Á Châu có số linh mục tăng mạnh nhất trong thời gian vừa nói, tức là 1.695 vị so với 761 vị tại Phi Châu và 52 vị tại Úc Châu, thêm 40 vị tại Mỹ Châu. Trong khi đó, số linh mục tại Âu Châu giảm mất 905 vị từ năm 2009 đến 2010. Số tu hình trên thế giới có phần gia tăng. Trong năm 2010, có 54.655 thầy, tức là tăng thêm 436 thầy. Trái lại, số nữ tu tiếp tục giảm sút trầm trọng. Năm 2010 có gần 722.000 chị, tức là giảm mất 7.436 chị. Sự giảm sút này ở mức độ cao nhất tại Âu Châu, rồi tại Úc Châu, Mỹ Châu, nhưng gia tăng tại Phi Châu và Á Châu khoảng 2%. Sau cùng, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong giáo hội tiếp tục gia tăng. Trong năm 2010, có gần 119.000 thầy, tức là tăng thêm hơn 4.550 thầy so với tình trạng năm 2005, nghĩa là tăng 4%. Tuy nhiên, xét theo từng đại lục, có nhiều khác biệt. Số chủng sinh và tu sinh tại Âu Châu giảm hơn 10%, trong khi đó gia tăng hơn 14% tại Phi Châu, 13% tại Á Châu và tăng 12,3% tại Úc Châu. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung sứ điệp do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố cho ngày Thế giới cầu cho ơn gọi sắp tới. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, nhân dịp lần thứ 50 ngày Thế giới cầu cho ơn gọi được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 2013, ngày Chủ nhật thứ tư Phục sinh, tôi muốn mời gọi các bạn phản tỉnh về chủ đề ơn gọi dấu chỉ hy vọng đặt nền tảng trên đức tin, được diễn ra vào năm đức tin cùng với dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc công đồng Vaticano II. Trong khi công đồng đang họp, tôi tới Chúa Đức Phaolô VI đã thiết lập ngày toàn thể thế giới cầu cho ơn gọi. Vào ngày này, mọi người được mời gọi để cầu nguyện cùng với Thiên Chúa là Cha, xin Ngài tiếp tục sai các thợ gạch đến với giáo hội của Ngài. Tại thời điểm đó, Ngài nói rằng vấn đề có đủ số lượng các linh mục có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các Kitô hữu. Không chỉ vì linh mục là nền tảng của xã hội Kitô giáo trong tương lai, nhưng hơn thế, việc có đủ số các linh mục là một dấu chỉ rõ ràng của đời sống đức tin và là dấu chỉ tình yêu thương của mỗi giáo xứ cũng như các cộng đoàn giáo phận. Đồng thời, nó cũng là dấu chỉ rõ ràng về một đời sống luân lý lành mạnh nơi các gia đình Kitô hữu. Nơi đâu ta càng thấy có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ, nơi đó, người ta đang sống tin mừng với sự quảng đại lớn lao. Trong suốt nhiều thế kỷ qua, các cộng đoàn Kitô hữu khác nhau từ khắp nơi trên thế giới quây quần bên nhau vào ngày Chúa Nhật thứ tư Phục sinh và cùng nhau cầu nguyện để xin Thiên Chúa những món quà ơn gọi linh thánh, đồng thời gợi ý cho mọi người tiếp tục phản tỉnh về nhu cầu khẩn thiết trong việc đáp trả lời mời gọi ấy. Thực vậy, hàng năm, sự kiện quan trọng này đã giúp các Kitô hữu thấy được tầm quan trọng của ơn gọi linh mục và tu sĩ, và nhờ đó giúp họ ý thức về điều này trong đời sống thiêng liêng, cầu nguyện và tông đồ của mình. Hy vọng là một trong những trông mong về những điều gì đó tích cực trong tương lai, nhưng mặt khác, nó cũng nuôi dưỡng hiện tại thường bị ghi dấu bởi những bất mãn và thất bại. Vậy, đâu là nền tảng của niềm hy vọng của chúng ta? Nhìn vào lịch sử của dân tộc Do Thái, được tường thuật lại trong Cựu Ước, chúng ta thấy một yếu tố luôn xuất hiện, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn như thời Lưu Đày, một yếu tố được tìm thấy đặc biệt nơi các bài viết của các ngôn sứ, đó là việc Thiên Chúa luôn luôn trung thành với lời Ngài đã hứa với các tổ phụ, một sự ghi nhớ mời gọi chúng ta bắt chước mẫu gương sáng chói của tổ phụ Abraham. Ngài mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc, như lời Thiên Chúa phán, dòng dõi người sẽ đông đảo như thế. Một chân lý đầy an ủi và có tính soi sáng luôn hiện lộ trong toàn bộ lịch sử cứu đồ. Đó chính là sự trung tín của Thiên Chúa đối với giao ước.
Sự trung tín đó khiến cho Thiên Chúa tiếp tục ký kết một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu với con người, nhờ vào máu của người con, đấng đã chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Trong mỗi giây phút, đặc biệt là trong những lúc khó khăn, sự trung tín của Thiên Chúa luôn là nguồn sức mạnh đích thực của lịch sử cứu độ. Sức mạnh này khơi lên trong trái tim của những người nam và người nữ một niềm xác tín vững chắc vào niềm hy vọng rằng một ngày họ sẽ đạt đến đất hứa. Đây chính là nơi chúng ta tìm thấy nền tảng chắc chắn của mọi hy vọng. Thiên Chúa chưa bao giờ từ bỏ chúng ta và Ngài vẫn luôn trung tín với lời của mình. Vì lý do đó, trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi hay khó khăn, chúng ta vẫn có thể nuôi dưỡng một niềm hy vọng chắc chắn và cầu nguyện với Thánh Vịnh. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn, vì hy vọng của tôi bởi người mà đến. Như thế, để có hy vọng, chúng ta cần tin tưởng vào Thiên Chúa là đấng tín trung, Ngài luôn giữ lời hứa đã giao ước. Vì thế, đức tin và hy vọng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Thực ra, hy vọng là một từ chủ yếu trong Thánh Kinh, đến mức trong nhiều đoạn, những từ đức tin và hy vọng dường như có thể hoán chuyển cho nhau. Vì thế, thư Do Thái liên kết chặt chẽ sự viên mãn của đức tin với sự tuyên xưng cách quả quyết niềm hy vọng của chúng ta. Cũng thế, trong thư thứ nhất, khi Thánh Phêrô khích lệ các Kitô hữu hãy luôn luôn sẵn sàng đưa ra câu trả lời liên quan đến Logos, ý nghĩa và tự do cho niềm hy vọng của họ, thì từ hy vọng là tương đương với từ đức tin. Anh chị em thân mến, chính xác thì sự trung tín của Thiên Chúa là gì mà chúng ta có thể đặt để niềm hy vọng của mình? Thưa, đó chính là tình yêu của Ngài. Ngang qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa là đấng đã đổ tràn tình yêu vào nơi sâu thẳm nhất trong mỗi chúng ta. Và tình yêu này được biểu lộ trọn vẹn nơi Đức Kitô đã thấm sâu vào tâm khảm mỗi chúng ta và đòi hỏi một lời đáp trả ngang qua cách thức mà mỗi cá nhân muốn chọn lựa cách sống cho riêng mình. Tình yêu Thiên Chúa đôi lúc dẫn người ta tới nơi mà mình chưa bao giờ tưởng tượng, nhưng tình yêu này cũng luôn dẫn ta đến với những con người mà ta muốn tìm gặp. Như thế, hy vọng được dưỡng nuôi bởi sự xác tín này. Còn chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta và đã tin vào tình yêu đó. Tình yêu sâu xa và mang tính đòi hỏi này đã thấm sâu vào chúng ta và trao ban cho chúng ta một niềm can đảm. Tình yêu này cũng trao cho ta niềm hy vọng vào cuộc hành trình của mình, vào lịch sử và tương lai. Cách riêng, cha muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ, cha muốn nhắc lại rằng, sự sống của các con sẽ là gì nếu thiếu tình yêu này? Thiên Chúa chăm sóc mọi người nam và người nữ từ khi tạo dựng đến khi thời gian tới hồi viên mãn, khi Ngài hoàn tất kế hoạch cứu độ của mình. Nơi Thiên Chúa phục sinh, chúng ta có một niềm hy vọng chắc chắn.
Tiếp tục sứ điệp nhân ngày thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha Biển Đức viết: Như xưa Đức Giê-xu đã sống cuộc đời dương thế thế nào, thì hôm nay Đức Giêsu phục sinh cũng đồng hành trong cuộc sống của chúng ta như vậy. Ngài dìm mình vào hành động của chúng ta với tất cả khao khát và nhu cầu của ta. Giữa mọi hoàn cảnh, Đức Giêsu tiếp tục nói với chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta sống với Ngài vì chỉ duy Ngài là đấng có thể thỏa đáp được mọi khát vọng nơi ta. Giờ đây, Đức Giêsu hiện diện giữa cộng đoàn các môn đệ chính là giáo hội, và Ngài vẫn tiếp tục mời gọi mọi người biết theo mình. Lời mời gọi này có thể đến bất kỳ lúc nào. Hôm nay, Đức Giêsu vẫn tiếp tục cất lời, hãy đến và theo tôi. Chấp nhận lời mời gọi này nghĩa là không còn lựa chọn con đường của riêng mình nữa. Theo Ngài nghĩa là đặt ý muốn của chúng ta nơi ý muốn của Đức Giêsu, trao ban cho Ngài chính mình, đặt Ngài vào vị trí trội vượt trong mọi lĩnh vực của đời sống, gia đình, công việc, sở thích riêng và chính bản thân mình. Theo Đức Giêsu cũng có nghĩa là giao nộp chính mình ta cho Ngài, sống trong tình thân mật với Ngài, và nhờ Ngài đi vào sự hiệp thông với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, và cũng là với anh chị em chúng ta. Sự hiệp thông đời sống với Đức Giêsu là một tình trạng đặc ân, nơi đó chúng ta có thể kinh nghiệm được niềm hy vọng, và nơi đó đời sống của chúng ta trở nên tròn đầy và tự do. Ơn gọi linh mục và tu sĩ được nảy sinh từ kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Đức Kitô, từ một cuộc đối thoại chân thành và đầy tin tưởng với Ngài, nhờ đó đi vào trong ý muốn của Ngài. Do đó, điều cần thiết là phải lớn lên trong kinh nghiệm về đức tin. Được hiểu là một mối liên hệ sâu xa với Đức Giêsu, như là một sự lắng nghe nội tâm đối với tiếng nói của Ngài, vốn âm vang trong sâu thẳm cõi lòng của chúng ta. Tiến trình này, một tiến trình mà ngang qua đó chúng ta đáp trả một cách tích cực đối với lời mời gọi của Thiên Chúa, chỉ cả thi nơi những cộng đoàn Kitô hữu sống đức tin một cách mạnh mẽ và quảng đại làm chứng cho tin mừng. Nơi có một cảm thức truyền giáo mạnh đến nỗi thúc đẩy người ta hiến mình cho nước Thiên Chúa. Tiến trình này được nuôi dưỡng bởi các bí tích, đặc biệt là bí tích thánh thể, và ngang qua một đời sống cầu nguyện liên lỉ.
Các bạn trẻ thân mến, dù các con đang phải đối diện với biết bao nhiêu lựa chọn hời hợt và chóng qua, cha hy vọng các con vẫn có thể nuôi dưỡng khao khát về điều gì có giá trị đích thực với những mục đích cao cả, những lựa chọn triệt để trong việc phục vụ tha nhân và bắt chước Đức Kitô. Các con đừng sợ bước theo Đức Giêsu và bước đi trên con đường đức ái đầy đòi hỏi và sự can đảm này. Trên hành trình này, các con sẽ hạnh phúc để phục vụ và làm chứng về một niềm vui mà thế giới không thể trao ban. Các con sẽ là những ngọn lửa sống động về một tình yêu vô hạn và vĩnh cửu, và các con sẽ học để sẵn sàng đưa ra một câu trả lời cho niềm hy vọng nơi các con.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại con đường ơn gọi của một thanh nữ người Ý gốc Ấn Độ.
Nguyệt San Công giáo Rogate Ego số ra đầu năm nay 2013 có đăng chứng từ của cô Divya Santarelli, một thiếu nữ 29 tuổi, người Ý gốc Ấn Độ, đang chuẩn bị trở thành nữ tu. Chào đời bên Ấn Độ, Divya đã được một gia đình Italia ở tỉnh Piacenza, Bắc Italia, nhận làm con nuôi từ năm mới lên 2 tuổi. Để tránh mọi phiền toái cho chị, tờ báo đã không nêu rõ tên dòng tu của chị. Chị Divya kể lại con đường tiến đến quyết định sống đời tu như sau. Tôi có thể nói rằng ơn gọi đời tu của tôi đã chín mùi theo dòng thời gian. Ngay từ thời còn bé, tôi đã ưa thích các buổi cử hành thánh thể với các bài thánh ca như Sống cuộc đời, Hiền thê ta đến từ Liban, Hãy đến và theo ta, vân vân. Những bài thánh ca này cho tôi cảm tưởng như đang được sống cuộc sống sung mãn tràn đầy, mặc dù lúc ấy tôi không ý thức đầy đủ điều này. Tuy còn bé, nhưng tôi cũng rất yêu thích các buổi lần hạt hay các buổi đọc kinh sáng, và nhất là tôi ưa thích đọc kinh cầu nguyện cho bất cứ ai cần. Nhưng tôi không ý thức rằng những điều này là khúc dạo đầu cho ơn gọi, nên tôi không nghĩ gì đến việc đi vào đời tu trì. Năm 17 tuổi, đúng vào Đại năm Thánh 2000, tôi dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Tor Vergata, ngoại ô Roma, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Trong đêm canh thức, tôi nghe lời Đức Thánh Cha nhắn nhủ người trẻ: các con đang tìm kiếm chính Chúa Giêsu khi không có gì thỏa mãn được các con nữa. Tôi bắt đầu suy tư về ý nghĩa cuộc đời, về cái chết, vân vân. 3 năm sau đó, một ngày, đang nằm trên giường nhưng chưa ngủ, tôi bỗng nghe có tiếng người tha thiết gọi tên tôi 3 lần, Divya, Divya, Divya. Tiếng gọi như mang sức lực của một người mẹ gọi con để báo nguy, với cường lực của luồng ánh sáng chói chan ở cuối đường hầm. Trong thánh lễ sáng hôm sau, tôi gặp ngay đoạn kinh thánh nói về tiếng gọi Samuele, một hoàn cảnh tương tự như đã xảy ra với tôi. Lễ xong, về nhà, tôi xin ba mẹ cho tôi đi theo cuộc sống của Thánh Francisco hay là mẹ Teresa Calcutta, phục vụ Thiên Chúa và người nghèo. Lẽ dĩ nhiên lời yêu cầu bộc phát của tôi lúc ấy đã không được ba mẹ tôi hưởng ứng ngay. Ông bà bắt tôi chu toàn 3 điều trước khi quyết định, đó là phải tốt nghiệp đại học, phải kiếm được bạn trai và phải có công ăn việc làm trước đã. 3 lần tôi cũng chiều theo ba mẹ, thử chỉ ngón tay vào một trang kinh thánh để đoán ý Chúa, và lần nào cũng thế, câu kinh thánh được chỉ nói về những người được Chúa gọi phục vụ trong đền thờ. Chị Divya Santarelli nói tiếp, vào tháng 5 năm 2010, tôi hoàn tất 3 điều kiện ba mẹ tôi đã đặt ra. Tôi đã tốt nghiệp đại học, đã có bạn trai một thời gian và đã kiếm được việc làm tốt. Thế nhưng ơn gọi sống đời tu vẫn nung nấu tâm hồn tôi. Cuộc sống trần thế, lập gia đình, làm việc lãnh lương cao, vân vân, không đem lại quyến rũ nào cho tôi cả. Trong một buổi gặp gỡ cầu nguyện tại giáo xứ về cuộc sống môn đệ, tiếng gọi đi theo Chúa lại càng xuất hiện rõ rệt hơn. Tôi quyết định đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Ba mẹ của tôi đành phải chấp thuận quyết định của tôi, và ngày nay tôi thật sung sướng bởi vì tôi biết tôi là một món quà của Thiên Chúa. Câu chuyện cuộc đời tôi, một đứa con côi cút sinh ra đời tại nơi miền đất Ấn Độ xa xôi, rồi được nhận làm con nuôi ở một đất nước xa lạ, không còn làm tôi đau khổ nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đổ đầy ân sủng vào cuộc đời tôi và những người chung quanh tôi. Mỗi ngày, tôi mong muốn có thể nói cách xác tín hơn và bằng chính cuộc sống của tôi rằng, xin chào đón các bạn là những món quà của Thiên Chúa đối với chúng tôi. Y như là khi xưa, ba mẹ tôi đã đón nhận tôi như là đứa con gái yêu quý, món quà của trời cao. Đọc lời Chúa trong phúc âm Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và nói, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp, sao anh nói là tôi nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ kính cha mẹ. Anh ta nói, thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ nhỏ. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta, anh chỉ thiếu có một điều, là hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài suy tư tâm lý xã hội về tội lỗi của con người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi phân tích tội lỗi của con người trên bình diện tâm lý xã hội, chúng ta duyệt xét một từ được dùng trong các văn bản của nền văn chương sám hối thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Nó là một thứ ngôn ngữ biểu tượng. các biểu tượng cổ xưa nhất đề cập tới vết nhơ của một cái gì đó, nghĩa là một cái gì từ bên ngoài, gây vấy bẩn, làm hư hại và gây ô nhiễm cho con người. Ngôn ngữ kinh thánh thì dùng các kiểu nói như hụt đích, không đạt đích, đi theo một con đường cong queo, nổi loạn, cứng đầu cứng cổ, ngoại tình bất trung, điếc, bị hư mất, sai lầm, trống rỗng và giả dối, hay thay lòng đổi dạ, bất thường như bụi đất. Phạm tội, sống tội lỗi là không đạt đích, là đi chệch đường, là thất bại trong ơn gọi là người và là con cái Chúa của mình. Các biểu tượng này diễn tả ý tưởng tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với nhau và giữa con người với chính mình. Thêm vào ý tưởng của sự đổ bể hay gãy đổ tương quan cũng phải nói tới một sức mạnh thống trị con người và cũng là dấu chỉ sự yếu đuối, sự hư không của con người, được diễn tả bởi hơi thở và bụi đất. Biểu tượng của tội lỗi, một cách luân chuyển, là biểu tượng của một cái gì tiêu cực, sự đổ bể, sự gãy vụn, việc trở thành xa lạ, sự vắng bóng, sự hư không phù phiếm, nhưng cũng là biểu tượng của một cái gì tích cực, sức mạnh, sự chiếm hữu, nhà tù, sự tha hóa. Ý tưởng về tình trạng tội lỗi diễn tả hình thái triệt để, việc nội tâm hóa của việc bước từ vết nhơ sang tội lỗi. Tội lỗi đã là sự gãy bể của một tương quan, của điều kiện thực sự, khách quan, của chiều kích bản thể trong cuộc sống con người. Hơn nữa, tình trạng tội lỗi còn có một khía cạnh chủ quan rõ ràng. Biểu tượng của nó là miêu tả ý thức bị nghẹt thở bởi một sức nặng đầu độc nó. Các ẩn dụ được dùng để diễn tả nó là gánh nặng, là vết cắn, là tòa án. Ở đây chúng ta đi tới một thời điểm đặc biệt trong kinh nghiệm của con người về sự giữ, một thời điểm hàm hồ nhất. Một đàng ý thức về lỗi lầm ghi dấu một tiến trình rõ ràng đối với điều mà chúng ta gọi là tội lỗi. Trong khi tội lỗi vẫn là một thực tại tập thể, thì lỗi lầm có khuynh hướng cá nhân hóa. Trong lịch sử của dân Israel, các ngôn sứ thời lưu đày đã thực sự là những tác giả của tiến trình này. Lời rao giảng của các vị diễn tả một tư tưởng giải thoát. Trong một thời đại trong đó, một cuộc hồi hương tập thể từ nơi lưu đày được so sánh với biến cố xuất hành của thời xa xưa từ Ai Cập, xem ra là điều không thể thực hiện được, thì có một con đường cá nhân hướng tới sự hoán cải được mở ra cho từng người. Người ta ghi nhận một cách rõ ràng sự tiến triển này. Từ kinh nghiệm bình đẳng, không định tính của tội lỗi, nổi bật lên một sự phân chia mức độ của tình trạng lỗi lầm. Con người là kẻ có tội một cách hoàn toàn và triệt để, nhưng có trách nhiệm trong các mức độ khác nhau. Việc cá nhân hóa và mức độ của lỗi lầm chỉ cho thấy một cách rõ ràng một tiến trình so sánh với tính cách tập thể và không định tính của tội lỗi. Nói chung, cho tới thời lưu đày, tức tới thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, dân Do Thái vẫn có quan niệm tập thể về tội lỗi. Vì thế nên họ mới truyền miệng nhau câu ngạn ngữ, đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng. Những người Do Thái phải đi đày cho rằng vì cha ông họ đã phạm tội, nên họ bị Thiên Chúa đánh phạt, phải chịu kiếp sống lưu đày bên Babylonia. Nhưng qua ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa cho họ biết rằng, ai phạm tội, kẻ ấy phải chết. Thật ra tội lỗi bao giờ cũng bao gồm hai chiều kích, cá nhân và tập thể, ảnh hưởng trên nhau một cách chặt chẽ, ngay cả khi con người không trông thấy hay không nhận ra chúng. Lý do đơn sơ là vì mỗi người là thành phần của cộng đoàn, nên không có suy tư hành xử nào của một người, dù thầm kín đến mấy, mà lại không gây ra ảnh hưởng trên cuộc sống của toàn cộng đoàn. Người càng có địa vị và trách nhiệm cao, thì các tội lỗi và lỗi lầm của người ấy lại càng gây ra các ảnh hưởng trầm trọng hơn trên cuộc sống của cộng đoàn. Đằng khác, trong nghĩa tiêu cực, cũng bắt đầu một bệnh lý học chuyên biệt, trong đó sự bối rối ghi dấu việc quay trở lại đằng sau. Cả sự bối rối cũng có một tính cách hàm hồ nữa. Nếu một đàng lương tâm bối rối là lương tâm tế nhị, tỉ mỉ, say mê một sự toàn vẹn ngày càng lớn hơn, thì đàng khác, sự bối rối ghi dấu việc lương tâm luân lý bước vào một điều kiện bệnh lý học. Người bối rối tự khép mình trong đường hầm của các giới răn, sự bắt buộc chiếm hữu tính cách số lượng chồng chất trái nghịch với sự đơn sơ và thanh đạm của giới răn mến Chúa yêu người. Thái độ của người bối rối dẫn đưa tới một quan niệm pháp lý của hành động và việc nghi thức hóa hầu như một cách ám ảnh cuộc sống thường ngày của họ. Nó vừa là hậu quả, vừa là lý do của một sự đồi trụy ý niệm về sự vâng lời. Nó khiến cho con người trở lại với tình trạng nô lệ luật, như Thánh Phaolô đã miêu tả trong chương 7, thư gửi tín hữu Roma. Như thế tình trạng tội lỗi vén mở cho thấy sự chúc giữ của một cuộc sống nằm dưới ách của luật lệ, tình trạng rủi ro không trở lại đằng sau được nữa, như triết gia Kafka miêu tả. Việc kết án đã trở thành sự trầm luân. Sự tiến triển ghi nhận trong ngôn ngữ đã đặt để chúng ta trước các mức độ khác nhau của tình trạng tội lỗi. Từ một bình diện tiên khởi, có thể định nghĩa là vô thức, bản năng, cho tới một bình diện có suy tư hơn, trong đó con người tự khiến cho mình có trách nhiệm đối với sự giữ của mình, vì nằm trong bình diện của sự tự do của họ, cho tới một bình diện tôn giáo, trong đó con người nhận thức sự kiện mình là người tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Đây là bình diện chuyên biệt của Kitô hữu, của con người thiêng liêng. Khi đề cập tới tội lỗi, chúng ta nhận thấy nó có ba bình diện hay ba mức độ, và trong mỗi mức độ, từ tội lỗi có ý nghĩa khác nhau. Bình diện thứ nhất là mức độ của bản năng, nơi con người có một kiểu sống, sự bắt buộc và tội lỗi, mà cho dù có bị lý trí hóa trong các lý do trí thức đi nữa, trong nòng cốt nó vẫn ở trên bình diện của bản năng. Nó bị xác định bởi áp lực xã hội, với các cấm đoán và các kiêng kỵ của nó, xã hội thiết định một việc bảo vệ chống lại nguy hiểm, được diễn tả bởi bản năng cá nhân. Tội hay lỗi lầm tức thì hệ tại tính cách vật chất của việc vi phạm. Sự hối lỗi sẽ chỉ đơn sơ là ước muốn bản năng thoát ra khỏi các hậu quả của việc vi phạm ấy. Việc xưng thú tội lỗi và dốc lòng sửa chữa chỉ nằm trên bình diện thuần túy lễ nghi đền tội. Thứ hai là bình diện luân lý. Nó nằm trong mức độ việc thực hiện có ý thức tự do và độc lập của bản vị con người, trong sự hiện diện của nó trên thế giới và trong tương quan liên chủ thể của nó với bản vị tuyệt đối là Thiên Chúa. Luật lệ mà con người ý thức được như thế ngưng là một đau buồn bề ngoài. Nó là việc thực hiện cuộc sống riêng tư của mình như dữ kiện tiềm năng và dự án cần phải được thực hiện. Ý thức luân lý sẽ không là gì khác nếu không phải là ý thức về chính mình hoạt động như khả năng phân định. Khả năng đó ở mỗi lựa chọn tự do sẽ phán xử về điều tạo dễ dãi cho việc thực hiện đích thật chính mình, và về điều trái lại chống lại sự thực hiện ấy. Cả khi nó không thể sai lầm đi nữa, sự phán xử của lương tâm được áp đặt một cách vô điều kiện cả trong trường hợp sai lầm vì ý ngay lành. Lỗi lầm luân lý hệ tại chỗ hành động một cách tự do chống lại sự phán xử của lương tâm mình. Như thế đây không chỉ là tính cách vật chất của hành động xác định nó. Sự trừng phạt lỗi lầm không còn là việc đe dọa từ bên ngoài nữa. Tội luân lý tự phạt chính mình qua việc kết án sự lệch lạc trong việc trở thành của chính mình. Sự hối lỗi hệ tại việc thừa nhận trước mặt mình hành động riêng rẽ ấy như là việc khước từ chính mình và trong việc lên án sự trở thành lệch lạc này. Nó không phải là thái độ thụ động và chịu trận, mà là sự kích thích trở về với sự thật, việc trở thành đích thực của mình. Việc xưng tội đặt sự kết án tội lỗi của mình và sự dốc lòng xa tránh tội lỗi vào trong bối cảnh cụ thể của việc lớn lên trong cộng đoàn, và có thể vén mở cho thấy một phương thế hữu hiệu trong việc trở về với sự thật trong hành động của mình. Bình diện thứ ba là bình diện thiêng liêng của Kitô hữu. Sự thành toàn luân lý của con người được hiện thực trước hết trong cuộc gặp gỡ trưởng thành với tha nhân trong tình yêu thương. Nhưng mà chỉ có một giá trị tuyệt đối của tình yêu mới có thể xây dựng một luân lý tình yêu có giá trị đại đồng. Và cuộc gặp gỡ của tình yêu như là tuyệt đối sẽ đặt để chúng ta trên một bình diện cao hơn, đó là bình diện của luân lý đạo đức tôn giáo. Luật lệ xác định cuộc gặp gỡ này không còn đơn thuần là việc thành toàn chính mình nữa, mà là lời mời gọi vượt thắng việc thành toàn ấy cho một tương quan liên bản vị của tình yêu, với bản vị là chính đấng tuyệt đối. Đây không phải là một hình thức mới của việc áp đặt từ bên ngoài như thoạt đầu xem ra là như thế. Trong tương quan này, tôi không ra khỏi chính mình nếu không phải là để tìm lại chính tôi, vượt ngoài các giới hạn tự nhiên của tôi trong một sự thông truyền với Thiên Chúa. Ở đây đó là tuyệt đỉnh đạt được trong kinh nghiệm thần bí. Lương tâm thôi là một phán xét đơn thuần luận lý hay lý trí, mà trở thành sự hiệp thông giữa hai bản vị yêu thương nhau, trở thành ý thức về Thiên Chúa và đồng bản tính với Thiên Chúa trong tình bác ái. Ở đây tội lỗi trước hết, và nhất là trở thành sự bất trung đối với một tình yêu, chính con người trong thái độ khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Sự trừng phạt tội lỗi không phải là một hình phạt bị đưa ra từ bên ngoài, mà là nỗi khổ đau của người khước từ một cách lì lợm, một nhu cầu tình yêu không thể nào dập tắt được. Việc hối lỗi nảy sinh từ cuộc gặp gỡ giữa hai sự chắc chắn ấy, một đàng là cái hiển nhiên của sự bất trung, đàng khác là lời kêu gọi của lòng thương xót của Thiên Chúa. Trả lời cho sự thống hối là ơn tha thứ, canh tân tình yêu và sát nhập chính tội lỗi vào trong cuộc đối thoại của Thiên Chúa. Việc xưng tội sẽ là dấu chỉ, qua đó cuộc gặp gỡ và đối thoại được tái lập. Việc sám hối hay đền tội trên bình diện thời gian lớn lên của con người, nhập thể điều mà trong chính lúc tạo dựng của tình yêu đã được thực hiện một cách hoàn toàn trên bình diện tôn giáo.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi Hội đồng Giáo mục Argentina đặc biệt quan tâm đến chương trình truyền giáo tại Đại lục Nam Mỹ. Lagos, nhiều giáo mục công giáo Nigeria cảnh giác chính phủ nước này về những hậu quả của việc ân xá cho nhóm Boko Haram, một giáo phái muốn áp đặt luật Sharia của Hồi giáo cho cả nước. Baghdad, Đức Cha Vaduni, giáo mục phụ tá giáo phận Baghdad, kêu gọi dư luận thế giới đừng quên Iraq, đứng trước làn sóng bạo lực trong những ngày qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.